Cho nên phải giải nghiệp. Ở Việt Nam là cái cơ hội giải nghiệp. Kiếm cái áo tốt bận không có mà, cô không có ăn mà, không có cái gì dính trong mình nó được hết trọi, tiêu hết rồi. Thì nó chỉ có cái hồn thôi, có cái sáng suốt, dễ đổ hơn. Hiểu không? Mình đang giao dòng nữ giới nghe là lúc nào cái phần điểm trung tâm bộ đầu nó mới xuất phát ra. Thì mình thấy mình không còn sống ở trong cái thể xác này nữa. Lúc nào mình không còn sống trong cái thể xác này nữa, mình thấy con người thân ngoại thân rồi. Tôi đây là cái xác này tôi rờ tôi mới biết, còn không tôi không có biết xác tôi. Lúc đó mình thấy là thân ngoại thân, cũng có thân mà nói chuyện khác, âm thanh khác, nhưng thân ngoại thân mới được thật sự là tốt. Cái bản ấy đâu đồ truyền có đem ra đây không? Ba cái bản ở trong đó đem ra đây chưa? Đưa đây thầy cách nghĩa cho mấy người nghe.
Lúc đó mình mới có học dụng tiếng rồi
phải
không?
Ừ.
Mình dần dần
nhớ,
mình mới
học là hỏi sáng suốt là đi chứ gì đâu, tự do rồi, cũng như có passport nắm trong tay rồi. Đó, trong này có nói nghe, thức tâm hướng đạo tự tầm tu, dọn gánh trần gian dẹp ý phục, sửa tánh quy hồn tâm đạo thức, hồn minh thanh cảnh chẳng còn muốn. Đó là cái thức tâm chúng ta hiểu được. Cái tâm là trung tâm bộ đầu, hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Đó là cái chân tâm của mình. Hướng đạo là hướng sự quân bình, không theo bên này, không bỏ bên kia, thấy không? Tự tầm thu là đi trong cái trung dung đi. Đó là điển giới ha? Dọn gánh trần gian dẹp ý mù, không nghĩ cái chuyện trần trược hơn thua ở thế gian nữa. Nếu chúng ta còn nghĩ chuyện hơn thua là chúng ta đang gánh một gánh nặng. Và cái ý mù là sự tâm tối, thấy không? Tưởng hơn người ta mà không bao giờ hơn được, đó là mù, là ngu. Sửa tánh quy hồn tâm đạo thức, mình sửa cái tánh, cái bản tánh tâm tối này nó mới trở lại với chủ nhân ông, quy cái hồn. À, cái tánh nó phải theo cái lệnh của chủ nhân ông, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Ở trên lệnh của chủ nói gì thì dưới nó phải nghe lời nấy, thành ra nó không có dục. À, quy hồn tâm đạo thức lúc đó là quân bình rồi, biết rồi. Thấy không? Ở trong cái cơ thể này không có sự động loạn nữa, hồn minh thanh cảnh chẳng còn ngu. Cái hồn mà biết được cái sự thanh cảnh, cái thanh cảnh đờ đờ của trong thể xác cũng như là cả không vũ trụ, không còn ngu nữa. Lúc đó là ở trong điển giới nữa. Thấy không? Biết được nguyên căn nguồn cội thì không một ai chịu bỏ dở cơ hội tốt đẹp của chính mình. Thấy không? Thấy chúng ta không đời đời bất diệt mà đâu có bỏ dở cơ hội đó. Thấy không? Nếu mà chúng ta thấy chết là hết rồi thì chúng ta muốn quánh ai, muốn giết ai giết. Còn đời này không, chúng ta thấy đời đời bất diệt thì tôi giết chị cũng vô ích, giết anh cũng vô ích. Thấy không? Đó. Tự tin khả năng sẵn có mà giao cảm nguyên ý của trời đất đã và đang xây dựng cho loài người. Khi mình tự tin nơi khả năng sẵn có là cái mức tiến hóa vô cùng của chính mình, không bao giờ diệt. Tin nơi khả năng sẵn có của mình thì mình giao cảm nguyên ý của trời đất. Trời đất là quân bình, thanh nhẹ, tha thứ, thương yêu, tình thương và đạo đức. Thấy chưa? À, đã và đang xây dựng cho loài người. Lấy cái gì mà minh chứng ra đó? Bây giờ chúng ta có âm thanh đây, có cơ thể đây, có hơi hít thở đây, ai cung phụng cho chúng ta? Có phải sự quân bình của trời đất đang ban bố cho chúng ta, đang xây dựng chúng ta và chờ ngày hội tụ thức giác nguyên căn nguồn cội của chính mình? À, có phải là tình thương và đạo đức của Thượng Đế đang ban cho chúng ta không? Đang xây dựng cho loài người không? Càn khôn vũ trụ lớn rộng, tâm thức của loài người là vô cùng siêu diệu. Bây giờ càn khôn vũ trụ chúng ta vô lớn rộng lắm, nhưng mà tâm thức của loài người là vô cùng siêu diệu. Nếu mà không có vô cùng siêu diệu thì đâu có khoa học hiện đại. Khoa học hiện đại là làm những chuyện tài trời cho chúng ta thấy, lên cả cung trăng, nhưng mà chưa tới đâu. Còn siêu diệu nữa, còn tìm tới nữa. Khoa học không bao giờ chịu phục lũy hoàn cảnh nào, chỉ tìm tới mãi mãi. Thì chúng ta cũng vậy. Khoa học do đâu mà có? Do tâm linh của con người kiến tạo nó mới có khoa học. Thì tâm linh là chủ của khoa học. Tâm linh đâu có phục. Khoa học không phục thì tâm linh cũng không phục. Phải trở về với nguyên căn siêu diệu của chính mình. Thức mới tiến, thức mới đạt, thức mới hồi sinh. Thức là biết, hiểu được mới tiến. Biết được mới đạt. Mà biết được mới kêu mà hồi sinh bất diệt. Chết rồi, trong cái chết nó có sống. Luân hồi mãi 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 mãi. Trong sanh có tử, trong tử có sanh, trong sanh có tử, trong tử sanh. Sanh trụ hoại diệt cứ tiến ngoài. Kêu bằng hồi sinh. Nhớ chưa? Thể xác nằm trong định luật sanh trụ hoại diệt, luân hồi mãi mãi, ước vọng và ước vọng. Cái thể xác này, thấy không? Đó, nó nằm trong định luật sanh trụ hoại diệt. Sanh ra làm con người. Đó, thằng bé đã sanh làm con người. Trụ đứng lên. Rồi càng ngày càng già, hoại là tiêu. Rồi diệt, diệt rồi nó rồi sanh, sanh trở lại. Nhưng mà luân hồi mãi mãi. Rồi con người ở thế gian ước vọng. Tôi mong năm nay khá, sang năm khá hơn. Ước vọng và ước vọng là đó là đối với thể xác của con người. Định tâm phân rõ hồn và xác. Hồn là chủ xác chứ không phải xác là chủ hồn. Hồn là chủ của cái xác chứ không phải là cái xác là chủ hồn. Cái hồn là sự sáng suốt của chúng ta ngồi đây đang làm chủ thể xác này, phải không? Nếu mà thể xác là chủ của cái hồn thì chúng ta kêu nhà xác nó đứng dậy ra nói chuyện, cần gì chúng ta ngồi đây nói hoài. Mà cái thể xác cho nó đâu có biết nghe, chỉ có hồn mới biết nghe. Cho nên mỗi người có hồn mà phủ nhận không có hồn vì sai lầm. Khi mà biết được cái hồn là chúng ta trụ hẳn trong cái thanh điển là cái hồn bất diệt. Học hỏi hay lắm, vô cùng tiến triển. Và chúng thấy thích thú làm người. Thấy không? Không nên nhầm lẫn mà tạo sống sông mê không lối thoát. Đó. Nhiều người nhầm lẫn xác là chủ của hồn á, là nhầm lẫn rồi tạo ra cái sông sông mê. Người này yêu người kia là dòm bên ngoài thôi. Tôi thích cái mặt bà đó, tôi thích cái lỗ mũi bà đó, tôi thích cái hình dáng của ông đó là bên ngoài, rồi tạo sống sông mê. Cho nên nước này giết nước kia. Tôi thích công chúa, tôi chiếm nước người ta. Lịch sử có cho chúng ta thấy nước này với nước kia giết với nhau vì dòm ngoại cảnh, tạo sống sông mê, mê mũi tới đến vô cùng ngu dại như vậy. Không có lối thoát là vậy. Đi tới chiến tranh là không có lối thoát. Người biết tu là người thật sự xây dựng cuộc sống mới cho nhân quần. Người mà biết tu lập lại trật tự, người đó mới thật sự là công hiến cho nhân loại. Trước khi mình lìa thân, trước khi mãn khóa, thấy chưa? Thân ngoại thân mới thật sự là tu. Cái thể xác này chúng ta còn một cái hình nữa, thấy không? Trong cái tưởng chúng ta có cái tưởng này. Tưởng thế nào? Tôi muốn có cái mặt đẹp, tôi muốn có duyên dáng, phải không? Nó mới thành cái hình thù này. Trong cái tưởng nó có cái tưởng. Mà cái tưởng là cái gì? Cái thân ngoại thân. Nó ở xa bờ hơn cái thể xác. Cho nên chúng ta trụ và hướng thượng, lúc đó chúng ta mới thấy rằng thân ngoại thân có một cái hồn làm chủ cái xác. Chúng ta sống hai giới, về điển giới và thế giới. Đó, rõ ràng nó như vậy. Nếu tu mà còn núp trong tánh thì cũng như chưa tu. Có người tu mà núp trong tánh giận hờn sân si, người đó chưa có tu. Tu mà không hiểu cái tánh của mình và cho mình là hay và tự ái muốn đề cổ thiên hạ, người đó chưa có tu. Nghe nói chuyện biết người đó chưa có tu. Phải hiểu chỗ đó. Mà để đo lường những người tu cao thấp, nhẹ, thanh hay là trượt. Tình thương và đạo đức là khí giới sắc bén nhất của Thượng Đế, không bao giờ bị tiêu diệt. Thấy không? Cả bao nhiêu trào lưu chiến tranh trên thế giới, chữ thập đỏ vẫn làm việc. Phải tình thương và đạo đức không? không bao giờ tiêu diệt, không có cuộc chiến nào mà bỏ chữ thập đó được. Thấy chưa? À, đó là tình thương và đạo đức. Biết được nó nên giữ lấy nó và sống với nó, đời đời không bao giờ đau khổ. Chúng ta biết được tình thương và đạo đức, chúng ta biết thương yêu thể xác này, và biết thương yêu đấng tạo hóa, và biết xây dựng mình trở về vô cùng, thì làm sao mình có sự đau khổ? Loài người từ mọi trạng thái mà có, hòa tan với mọi trạng thái mà định. Thấy rõ chưa? Khi chúng ta từ mọi trạng thái, chúng ta là làm thảo mộc, kim thạch, thảo mộc này kia kia, quá nhiều kiếp rồi mới thành tựu một thể xác. Luân hồi trong luân hồi học hỏi. Thấy không? Đó, thì chúng ta thấy chúng ta từ mọi trạng thái mà có, mà tại sao chúng ta còn dị biệt những trạng thái khác, chê người này, khen người kia? Người xấu đó trước kia ta cũng đã xấu như người, người tốt kia trước kia ta cũng có tốt như người. Ta hòa tan với mọi trạng thái, ta mới định, ta không có bị kích động. Thấy không? Cho nên chúng ta không nghĩ chuyện quá khứ, và không đặt khởi điểm ở tương lai, và không giữ cái tâm chúng ta bất tồn, là cái tâm ghét, ghen, thương yêu bất tồn, lấy cái không làm đích, thì chúng ta mới tiến qua tới sự sáng, mới bước hẳn vào điển giới. Thấy chưa? Cho nên cái bài này ráng nghiên cứu và học, có tu càng đọc càng thanh nhẹ mới là thấy. Còn ở đây là 10 điều khó dễ, pháp đâu mà có thuyết thao thao, cái pháp ở đâu có mà ngồi đó thuyết đạo. Thấy không? Trầm thế dạy cho hiểu thế nào, nhờ thế gian kích động và phản động chúng ta mới nghĩ cái chuyện tu. Trần cấu giải mê tâm tự giác, cái trần cấu thế gian nó kích động nhiều quá rồi nó thấy nó chán, nó không có mê nữa, cái tâm mình mới tự giác, tâm thanh lặng tĩnh, pháp phân màu. Lúc đó chúng ta chán rồi, chúng trở về với cái sự thanh tịnh sẵn có của chúng ta, thì lòng chúng ta tịnh, cái pháp nó mới phân ra cái đường lối tiến hóa cho mình thấy cái sự màu nhiệm mà mình đang hành. Xuất gia quy hội ly thâm cao, tự nguyện quy tâm rõ nhiệm màu, tịnh giới không hành sao tự đạt, một đời tóc bạc thực hành máu. Xuất gia quy hội ly thâm cao, nghe cái phần hồn chúng ta xuất ra, chúng ta mới quy hội được đại hồn, cái ly nó mới thâm cao. Tự nguyện quy tâm rõ nhiệm màu, mình nguyện mình phải trở về với căn bản sẵn có của chính mình, mình mới rõ cái nhiệm màu của trời đất. Tịnh giới không hành sao tự đạt, chúng ta không hành thiền làm sao mà đạt được, nói dốc thì không bao giờ đạt được. Một đời tóc bạc thực hành máu, một đời một kiếp chúng ta tóc đen đây rồi tóc bạc tới liền, không thực hành làm sao có kết quả. Thấy không? Trong ta có sẵn thầy muôn thuở, tự thức tâm thành giải giấc mơ, đời đạo quy nguyên quy hội giác, đuôi mù tấm giác ý không mờ. Đó, trong ta có sẵn thầy muôn thuở, sự sáng suốt chúng ta đã có từ lâu. Vì chúng ta bị thu hút trần trược mà quên sự sáng suốt của chúng ta, tự thức tâm thành giải giấc mơ, mình tự thức rồi mình không còn sự mơ ước vọng động nữa. Đời đạo quy nguyên quy hội giác, đời có đạo mà trong đạo có đời mới quy nguyên quy hội giác, là lúc đó là hội tụ rồi mới giác tâm. Thế ra ở đời đang dạy đạo cho tôi mà tôi không biết, vợ con đang dạy tôi mà tôi không hay, chồng con đang dạy tôi mà tôi không biết, tôi liền trách móc, tôi đi tìm đạo mà mãi mãi để làm gì? Đuôi mù tâm giác ý không mờ, tôi bị đuôi, tôi bị mù mà cái tâm tôi thức, tâm tôi biết sự sai lầm của tôi, thì cái ý tôi không có bao giờ bị mờ lâu nữa. Tôi đuôi mù là tôi là người đời, đuôi điếc câm mà, đuôi là tôi con mắt thứ ba không mở được, điếc là tôi không nghe được Phật giảng,